Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Minh Anh, Thu Hằng, Thùy Dương, Thanh Hà và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm 6 tháng 4 2017. Bắc Triều Tiên và thương mại phủ bóng thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tổng thống Philippines thông báo triển khai quân đội tại các đảo có tranh chấp trên Biển Đông. Nga và phương Tây đỏ sức tại Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, phải chăng chính quyền Donald Trump cũng cứng rắn với Nga như thời Obama? Thượng đỉnh Trung-Mỹ, cuộc gặp khó khăn nhất đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, thượng đỉnh Mỹ-Trung đầu tiên kể từ khi Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng diễn ra hôm nay tại khu biệt thự Mar-a-Lago sang trọng ở Florida. Cuộc tiếp xúc này giữa hai nguyên thủ được đánh giá là rất quan trọng cho tương lai quan hệ song phương, trong đó hai hồ sơ Bắc Triều Tiên và thương mại sẽ là những chủ đề trọng tâm lần này, Thu Hằng cho biết thêm.
Trả lời thông tin viên RFI Anne-Marie Capomaggio, ông Christopher Rudy, tổng giám đốc trang Newsmax, bạn lâu năm của Tổng thống Donald Trump nhận định đây là chuyến viếng thăm mấu chốt, vì thế Chủ tịch Trung Quốc được mời đến Mar-a-Lago. Trong hai ngày, ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình sẽ đề cập đến nhiều chủ đề như tranh chấp ở Biển Đông, một nước Trung Hoa duy nhất, v.v. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của Mỹ so với Trung Quốc và mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ được hai nhà lãnh đạo đặc biệt lưu ý trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa bắn tên lửa ra biển Nhật Bản vào hôm qua, dường như để thách thức cả Washington lẫn Bắc Kinh. Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của chế độ Kim Jong-un và được Hoa Kỳ coi là chìa khóa để giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bắc Kinh rất cân nhắc về các biện pháp gây sức ép đối với nước láng giềng vì lo ngại hệ quả địa chính trị trong trường hợp chế độ Bình Nhưỡng bị sụp đổ. Thương mại là một chủ đề quan trọng khác trên bàn đàm phán giữa hai Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà Trắng muốn giảm bớt rào cản của Trung Quốc đối với lĩnh vực đầu tư và tự do trao đổi mậu dịch. Bắc Kinh áp đặt mức thuế 25% đối với xe hơi nhập khẩu và hạn chế nhập khẩu nông phẩm, trong đó có thịt bò và thịt lợn. Trong khi đó, các vấn đề như khí hậu và nhân quyền sẽ không được đề cập trong thượng đỉnh lần này.
Cũng liên quan đến hồ sơ Bắc Triều Tiên, trao đổi qua điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tăng cường khả năng quân sự để đối phó với đe dọa từ Bắc Triều Tiên, Thùy Dương giải thích.
Chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa ra biển Nhật Bản nhưng thất bại, Nhà Trắng cho biết rằng Tổng thống Donald Trump tuyên bố rõ ràng là nước Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tấn công và phòng vệ của các nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời cũng là để bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ bằng cách huy động toàn bộ phương tiện quân sự. Tổng thống Donald Trump cũng trấn an Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng Washington đã tính đến mọi khả năng và sẽ sát cánh với Tokyo và Seoul để đối phó với Bình Nhưỡng trong bối cảnh các đe dọa từ Bắc Triều Tiên ngày càng lớn. Trong khi đó, hãng tin nhà nước Yonhap của Hàn Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao nước này thông báo là Seoul đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo với tầm bắn 800 km. Có nghĩa là tầm bắn của tên lửa này đủ để bắn tới điểm xa nhất trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, kể cả khi tên lửa được phóng từ cực nam của Hàn Quốc. Tên lửa này do chính Hàn Quốc chế tạo và sẽ được triển khai trong năm nay. Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã từ chối bình luận tin trên. Còn AFP cho biết là theo một quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tên lửa mà Bắc Triều Tiên thử nghiệm ngày hôm qua là tên lửa đạn đạo lớp Scud, được chế tạo từ thời Liên Xô cũ nhưng đã được cải tiến để có tầm bắn xa hơn. Liên quan đến chính sách đối phó với Bắc Triều Tiên về các chương trình tên lửa, hạt nhân, chỉ huy trưởng hạm đội Thái Bình Dương Scott Swift hiện đang ở Tokyo để tiếp xúc với các chỉ huy cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đánh giá là các biện pháp ngoại giao và kinh tế chống lại Bình Nhưỡng đều không mang lại kết quả như mong muốn.
Về tình hình Biển Đông, Tổng thống Rodrigo Duterte hôm nay thông báo đã ra lệnh triển khai quân đội trên các bãi cạn và những đảo không có người ở trong vùng Biển Đông mà Manila đòi chủ quyền và hiện đang có tranh chấp với một số nước trong khu vực.
Hãng tin AFP trích tuyên bố trước báo giới của ông Duterte cho rằng đã đến lúc phải xây dựng các cơ sở quân sự và cắm cờ Philippines trên các đảo không có người ở hay bãi cạn mà ông cho là thuộc chủ quyền của Philippines và đang bị nhiều nước nhòm ngó muốn chiếm. Tổng thống Philippines nói, xin trích, tôi đã ra lệnh cho quân đội chiếm hết các đảo đó. Ông khẳng định có từ 9 đến 10 hòn đảo như vậy trong quần đảo Trường Sa là thuộc chủ quyền của Philippines. Ông Duterte cũng thông báo ý định đến thăm đảo Thị Tứ ở Biển Đông vào tháng 6 tới đây để cắm cờ Philippines nhân dịp quốc khánh 12 tháng 6 của nước này. Tổng thống Duterte cũng cho biết ông có ý định tăng cường an ninh cho đảo Thị Tứ bằng cách xây thêm nhiều khu đồn trú. Philippines chiếm 9 đảo và bãi đá ở Biển Đông, trong đó có đảo Thị Tứ mà nước này gọi là Pagasa. Đây là hòn đảo lớn nhất trong số các đảo mà Malina kiểm soát ở quần đảo Trường Sa.
Báo The Guardian số ra ngày hôm qua, dựa trên các ảnh vệ tinh được công bố cho biết, tại Biển Đông, các tàu tuần tra của Trung Quốc duy trì sự hiện diện gần như liên tục tại các bãi đá mà Malaysia khẳng định thuộc chủ quyền của mình. Trung tâm Sáng kiến Minh bạch Hàng hải AMTI trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược tại Washington đã theo dõi các tàu tuần tra của Trung Quốc và công bố các bức ảnh vệ tinh cho thấy, trong tháng Giêng và tháng 2 năm nay, ba tàu Trung Quốc đã tuần tra khu vực bãi đá Luconia mà Trung Quốc gọi là Quỳnh Thai Tiều, cách Trung Quốc 1.600 km và chỉ cách đảo Borneo của Malaysia 145 km. Cũng trong thời gian này, chỉ có một tàu của Malaysia đi tuần tra tại đây. Bộ Quốc phòng Malaysia chưa có phản ứng gì về thông tin này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm họp khẩn cấp ngày hôm qua sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Idlib tại Syria. Pháp, Anh, Mỹ hy vọng đạt được một nghị quyết lên án vụ tấn công này, nhưng đã vấp phải sự chống đối của Nga. Theo thông tín viên Marie Bureau tại New York, bầu không khí cuộc họp rất căng thẳng và Hoa Kỳ thậm chí còn đe dọa đơn phương hành động.
Sau khi có thái độ mập mờ trong những ngày qua về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, lần này Hoa Kỳ dường như đồng ý có một lập trường nhất định. Bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã trưng ra hai bức ảnh khủng khiếp, chụp cảnh những đứa trẻ bị chết trong vụ tấn công vào Idlib, và đe dọa gần như thẳng thừng. Bà nói, khi Liên Hiệp Quốc thường xuyên không thực hiện được sứ mệnh của mình là thúc đẩy hành động tập thể, thì sẽ có những lúc, trong hoạt động của các quốc gia, chúng tôi buộc phải tự hành động. Đại sứ Mỹ không đưa ra một chỉ dấu nào về điều mà bà gọi là đơn phương hành động. Phải chăng đây là trò lừa bịp hay là một lời đe dọa thực sự? Theo ông François Delattre, đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc, thì một hành động từ phía Hội đồng Bảo an dường như không phải là một giải pháp tốt nhất. Thế nhưng, các tranh luận không được ngoại giao cho lắm. Ví dụ thể hiện qua thái độ nóng nảy của đại diện Anh Matthew Rickhoff là điểm báo trước cho các cuộc đàm phán gay go. Ông nói, trong con mắt của toàn thế giới, Bashar al-Assad làm nhục nước Nga qua việc gia tăng các vụ tấn công và hủy bỏ thỏa thuận Astana về hưu chiến. Assad làm nhục nước Nga khi cho thấy là những hứa hẹn của chế độ Syria loại bỏ tất cả vũ khí hóa học chỉ là những lời nói suông. Tuy vậy, đại diện Nga vẫn thiên về đàm phán, bởi vì theo một nhà ngoại giao, thì Nga cảm thấy có vấn đề đạo lý và dường như bị chế độ Damas lợi dụng.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay khẳng định chế độ Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học để tấn công thường dân, song không cho biết dựa trên những yếu tố nào sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi ba nạn nhân từ Idlib của Syria được đưa về thành phố Adana, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Istanbul, thông tín viên Alexandre Fabiez cho biết thêm thông tin.
Pour Recep Tayyip Erdogan, il n'y a pas de doute, c'est une attaque chimique et elle a été perpétrée par les forces fidèles à Bachar el-Assad.
Đối với ông Erdogan, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một cuộc tấn công hóa học và do các lực lượng trung thành với Bashar al-Assad thực hiện. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên án sự im lặng của Liên Hiệp Quốc. Ankara cho biết đã triển khai cứu viện để trợ giúp nạn nhân vụ tấn công ở miền Bắc Syria. Trong hai ngày 4 và 5 tháng 4, khoảng 30 người đã được đưa tới Thổ Nhĩ Kỳ và được Tổ chức Y tế Thế giới cùng với một số tổ chức khác điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Reyali nằm ở biên giới giữa hai nước, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã cấp thuốc giải độc để giảm đau cho những người còn sống sót. Đây không phải là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đón nhận những người được cho là nạn nhân của chế độ Syria. Chính quyền Ankara tính tới việc cung cấp bằng chứng cáo buộc chế độ Damas liên quan tới vụ tấn công này. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ cho tiến hành khám nghiệm một trong số những người bị thương được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ nhưng đã qua đời khi đến tận nơi. Theo ông thì kết quả khám nghiệm sẽ cho phép nhận dạng những người phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.
Alexandre Billette, Istanbul, RFI.
Theo tin mới nhận, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad hôm nay đã áp đặt các điều kiện cho một cuộc điều tra quốc tế. Damas khẳng định cuộc điều tra phải do Syria chứ không phải do Thổ Nhĩ Kỳ quyết định. Trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Syria Walid al-Mualem phát biểu là Damas chỉ xem xét khả năng tiến hành điều tra nếu thấy quốc tế quan tâm tới mối lo của chính quyền Syria.
Trong lĩnh vực nhân đạo, tại hội nghị về tương lai của Syria được tổ chức tại Bruxelles, Bỉ vào hôm qua, hơn 70 nước và tổ chức quốc tế tham gia đã lên tiếng tố cáo vụ tấn công hóa học trên và hứa khoản hỗ trợ nhân đạo 6 tỷ đô la cho người dân Syria trong năm 2017.
Liên quan đến vụ khủng bố tại một trạm tàu điện ngầm ở Saint Petersburg, Tư pháp Nga hôm nay cho biết có 6 người Trung Á bị thẩm vấn vì muốn tuyển mộ những kẻ khủng bố.
Sau vụ nổ bom tại một nhà ga ở Saint Petersburg khiến 14 người thiệt mạng và 45 người bị thương, các nhà điều tra Nga đã giăng một mẻ lưới đầu tiên nhắm vào những người có khuynh hướng cực đoan và đã thẩm vấn 6 người gốc Trung Á. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra nói rõ là những vụ thẩm vấn nói trên tạm thời không liên quan tới tác giả vụ tấn công tàu điện ngầm ở Saint Petersburg. 6 người bị thẩm vấn nói trên đã tìm cách tuyển mộ nhiều người, phần lớn là người Trung Á, để tiến hành các vụ khủng bố. Cụ thể hơn, họ đã bị 6 người nói trên xúi dục gia nhập các nhóm vũ trang bất hợp pháp, kể cả các nhóm ngoài nước Nga, và tham gia vào hoạt động của tổ chức nhà nước Hồi giáo và nhóm Fateh al-Shan, trước đây là mặt trận al-Nusra, một nhánh của tổ chức al-Qaeda tại Syria. Các cuộc thẩm vấn diễn ra tại nơi ở của các nghi phạm. Tại đó, các nhà điều tra đã tìm thấy nhiều tài liệu về Hồi giáo và cực đoan.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, ông Steve Bannon, một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ không còn tại vị ở Hội đồng An ninh Quốc gia. Quyết định bổ nhiệm ông Steve Bannon, cựu chủ nhân trang Breitbart News cực hữu, vào tổ chức có ảnh hưởng này đã gây nên một cuộc tranh cãi gay gắt. Từ Washington, thông tín viên Anne-Marie Capomaccio giải thích.
La nomination de Steve Bannon au Conseil de sécurité nationale au mois de janvier.
Quyết định bổ nhiệm ông Steve Bannon vào Hội đồng An ninh Quốc gia hồi tháng Giêng đã khiến giới quan sát ngạc nhiên và khó chịu. Họ cho rằng vị cố vấn của Tổng thống chẳng có gì để làm trong cơ chế thu hẹp này. Đây là nhóm có nhiệm vụ đưa ra những quyết định đảm bảo cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Vào thời kỳ đó, Tổng thống Donald Trump không nghe những lời chỉ trích. Hôm nay người ta được biết, từ giờ Steve Bannon không còn là thành viên của hội đồng này nữa, nhưng ông vẫn giữ chức vụ bên cạnh Tổng thống Donald Trump. Như vậy, ông sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng với Tổng thống Mỹ, dù việc rút khỏi hội đồng an ninh chỉ là vỏ bọc ngoài. Dù luôn chối bỏ mọi liên quan đến cực hữu, ông Steve Bannon được cho là người khởi xướng cho những quyết định gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Mỹ, như sắc lệnh chống nhập cư được soạn thảo vội vã mà không nghe ý kiến của các bộ liên quan, hay cuộc chiến thường trực chống báo chí. Ông Steve Bannon không hề úp mở thái độ chống đối của mình đối với các nhà báo mà ông coi là kẻ thù. Trong các chương trình hài hước, nở rộ từ khi Donald Trump trở thành Tổng thống, Steve Bannon được hóa thành Darth Vader, nhân vật dỉ tai Tổng thống những quyết định của mình.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn.
Viện Công tố Paris hôm qua đã mở cuộc điều tra về một vụ người Trung Quốc bị cảnh sát Paris bắn chết vào ngày 26 tháng 3. Theo luật sư của gia đình nạn nhân, Viện Công tố Paris hiểu rằng còn có những góc tối cần làm sáng tỏ và muốn gửi tới gia đình nạn nhân thông điệp là họ muốn làm sáng tỏ nghi vấn về những gì đã thực sự xảy ra tối hôm đó. Cái chết của Lưu Thiếu Nghiêu đã làm dấy lên lũ tức giận của một bộ phận người Hoa tại Paris. Nhiều vụ đụng độ, xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát đã nổ ra, vài chục người biểu tình đã bị bắt giữ.
Tại Hàn Quốc, ông Shin Dong-bin, chủ tịch tập đoàn Lotte, hôm nay đã nhận được giấy triệu tập trả lời thẩm vấn vào ngày mai trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tai tiếng tham nhũng hối mại quyền thế dẫn đến việc phế truất và bắt giữ Tổng thống Park Geun-hye.
Chính phủ Philippines và phe nổi dậy Cộng sản hôm qua ra thông báo về một thỏa thuận hưu chiến tạm thời nhằm củng cố cơ hội thành công cho cuộc hòa đàm đang diễn ra tại La Hay để kết thúc nhiều thập kỷ đụng độ tại nước này. Một cố vấn của Tổng thống Duterte cho biết đây là một bước tiến mới để đạt được ước mơ hòa bình dân tộc, cho dù còn rất nhiều việc phải làm.
Quốc vương Thái Lan hôm nay đã ban hành bản hiến pháp mới, bản thứ 28 kể từ năm 1932. Theo đó, quyền kiểm soát của quân đội trong chính phủ sẽ được củng cố, đồng thời mở đường cho việc tổ chức các cuộc bầu cử kể từ khi quân đội lên cầm quyền lãnh đạo đất nước từ 3 năm qua. Tuy nhiên, phe đối lập tại Thái Lan quan ngại cho nền dân chủ đất nước với một thượng viện hoàn toàn do quân đội bổ nhiệm và kiểm soát. Bản hiến pháp mới được thông qua sau một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 8 năm 2016.
Lãnh đạo Miến Điện báo San Suu Kyi phủ nhận có thanh lọc sắc tộc tại Barakin, trả lời phỏng vấn đài BBC hôm qua, giải Nobel Hòa Bình còn cho rằng việc cộng đồng quốc tế sử dụng thuật ngữ thanh lọc sắc tộc để diễn tả những gì đang xảy ra đối với cộng đồng thiểu số Rohingya là quá nặng nề.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ có chuyến thăm đầu tiên tới Moscow vào hai ngày, 11 và 12 tháng 4 tới đây. Thông tin trên được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày hôm qua trong một thông cáo. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov sẽ thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác, về các cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Syria và nhiều nước Trung Đông khác.
Trên phương diện khí hậu, 17 bang của Mỹ đã đệ đơn kháng nghị các biện pháp liên quan đến môi trường của chính quyền Donald Trump. Tuần trước, Tổng thống Mỹ đã ký sắc lệnh hủy một phần lớn các quy chế nhằm ngăn ngừa hiện tượng trái đất nóng lên. Trong khi đó, theo liên minh do biện lý trưởng bang New York dẫn đầu, thì chính phủ phải có nhiệm vụ điều chỉnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Nga có gần 20 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo trong năm 2016, tức chiếm đến 13% dân số cả nước. Theo cơ quan thống kê Rosta của Nga, đây là mức cao nhất kể từ 10 năm qua. Kinh tế suy thoái do giá dầu thô trên thế giới giảm cùng với các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga do chính sách can thiệp vào Ukraine đã làm cho giá cả trong nước tăng vọt và sức mua của người dân tụt giảm.
Còn tại Đức, Viện Công tố nước này ngày hôm nay cho mở điều tra nhắm vào 20 nghi can bị tình nghi làm gián điệp theo dõi những người ủng hộ giáo sĩ Fethullah Gulen cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Tư pháp Tây Ban Nha phối hợp với cảnh sát Pháp đã khám xét và tịch thu rất nhiều cơ ngơi của ông Rifat al-Assad, chú của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nhiều tài khoản ngân hàng của gia đình al-Assad cũng đã bị phong tỏa với lý do ông Rifat lạm dụng công quỹ tại Tây Ban Nha.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng chính quyền Donald Trump cũng cứng rắn với Nga như thời Obama? Trước khi đắc cử, ông Donald Trump luôn tỏ thái độ ngưỡng mộ đối với Vladimir Putin và chủ trương xích lại gần Nga. Thế nhưng kể từ khi chính thức trở thành tổng thống, chính quyền của ông Donald Trump gần đây đưa ra nhiều dấu hiệu cứng rắn đối với Nga như thời tổng thống Obama. Câu hỏi đặt ra, phải chăng ông Donald Trump đang thật sự đổi giọng với Nga? Hai tháng sau khi lên cầm quyền, ông Donald Trump bớt lời ca ngợi đồng nhiệm Nga, sự ngưỡng mộ giờ được thay thế bằng thái độ tôn trọng, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là sẽ chơi thân với Nga, như khẳng định của ông Trump trên kênh truyền hình Fox News ngày 5 tháng 2 vừa qua. Chính quyền của ông Trump cũng có thái độ tương tự, giọng điệu có vẻ cứng rắn hơn, được thể hiện rõ nét qua các phát biểu của hai bộ trưởng quan trọng nhất trong nội các của Donald Trump, đó là Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis trong các chuyến công du châu Âu vừa qua trên nhiều hồ sơ như cuộc xung đột tại Ukraine, việc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và châu Âu. Ngoại trưởng Rex Tillerson, nguyên chủ tịch tập đoàn ExxonMobil và được cho là ủng hộ Putin trong buổi họp với khối NATO hôm thứ Sáu 31 tháng 3, đã tố cáo rằng, xin trích, hành động xâm lược Ukraine của Nga cách đây 3 năm đã làm lung lay nền tảng an ninh và ổn định tại châu Âu. Ông khẳng định tiếp tục theo đuổi chính sách đối với Nga của chính phủ tiền nhiệm như duy trì các lệnh trừng phạt cho đến khi nào Moscow tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk cho miền đông Ukraine được ký kết vào năm 2015 và trả lại vùng Crimea cho Kiev. Rex Tillerson nhắc lại những cam kết được đưa ra dưới thời Obama Kerry, đó là Hoa Kỳ và NATO vẫn tiếp tục với Ukraine như trước và Mỹ sẽ không chấp nhận ý định của Nga làm thay đổi đường biên giới với Ukraine. Theo lời kể của một quan chức Bộ Ngoại giao, trong bữa cơm tối với các đồng nhiệm thuộc khối NATO, dường như ông Rex Tillerson đã được vỗ tay tán thưởng khi tuyên bố là nước Nga không còn xứng đáng để tin cậy. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khi viếng thăm London cũng không kiệm lời khi cáo buộc Nga vi phạm luật quốc tế tại Crimea và xen vào các cuộc bầu cử tại nhiều nước. Thế nhưng theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, thì những dấu hiệu trên được đưa ra trong bối cảnh một bầu không khí nặng nề đang đè nặng lên Washington. Các ủy ban của Quốc hội và FBI thông báo mở điều tra chính thức về khả năng Nga can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Cơ quan điều tra FBI cố gắng tìm hiểu xem phải chăng có sự phối hợp giữa ekip của Trump với nhiều quan chức Nga. Giải thích về thái độ này của chính quyền Donald Trump, ông Jeffrey Racker, chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS và cũng từng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thời John Kerry nhận định. Đường lối cứng rắn của Tillerson và Mattis phản ánh một sự tiếp nối giữa chính quyền Obama và Trump, nhất là các lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow. Đối với chuyên gia này, thì chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với Nga có lẽ sẽ rất khó mà thay đổi quỹ đạo do những điều tra về việc Nga can dự vào bầu cử và có liên hệ với ban vận động của ông Donald Trump. Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của ngày thứ Năm, mùng 6 tháng 4, 2017. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự, Jean-Luc Mélenchon, nhà hùng biện bất khuất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện. Cuối cùng là phần tạp chí xã hội phát lại với chủ đề hố chôn 800 trẻ tại Ireland, nhà nước và giáo hội bị lên án. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, thượng đỉnh Trung Mỹ, cuộc gặp khó khăn nhất đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
RFI xin thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa ông, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ và đây cũng là chuyến khách đầu tiên quan trọng nhất của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước hết xin hỏi ông về dư luận của Mỹ, đánh giá thế nào về sự kiện này?
Vâng, cái dư luận của Mỹ đối với cái cuộc gặp ngày hôm nay thì quả thật là các báo lớn của Mỹ, ví dụ như là tờ New York Times hay là Washington Post hay là các đài truyền hình đều tập trung vào cái cuộc họp ngày hôm nay, vì đây là một cái cuộc họp mà hai bên muốn gặp nhau để tìm hiểu xem rằng là có thể làm việc chung, hợp tác với nhau trên mọi vấn đề giữa hai nước, rồi còn cả những vấn đề của thế giới nữa. Thì ở báo chí của Hoa Kỳ cũng như là những nhà bình luận của nước Mỹ đều cho rằng là đây là một cái cuộc họp được coi là cuộc họp mở đầu cho một cái đường lối mới của Hoa Kỳ, liệu là có thể chấp nhận được một cái cường quốc đứng sau lưng mình để mà làm việc chung hay không về tất cả mọi vấn đề ở trên thế giới, đặc biệt là về vấn đề Á Châu và Thái Bình Dương. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa là về vấn đề mậu dịch và cân bằng kinh tế buôn bán làm ăn giữa hai nước, và từ trước đến giờ vẫn có những chuyện bất bình. Thời ông Tổng thống Obama đã thương thuyết nhiều lần thế nhưng mà cũng không có đạt được một cái mục tiêu mà như Mỹ muốn, và nước Mỹ thì lại nợ nần Trung Quốc rất nhiều về vấn đề chênh lệch, về vấn đề mậu dịch. Ông Donald Trump thời tránh cử thì nói rõ rệt là ông sẽ dẹp những cái chuyện gây khó khăn cho nước Mỹ, và ông ấy đe dọa sẽ đánh thuế hàng nhập cảng từ Trung Quốc vào nước Mỹ 45%. Đại khái như thế thì tất cả những cái chuyện đó là những cái chuyện mà hai bên cần phải giải quyết, và đấy là những chuyện khó khăn mậu dịch. Và bây giờ đây liệu là ông Donald Trump có làm được cái chuyện đó hay không thì đấy là dư luận Mỹ tập trung vào vấn đề đó rất nhiều đó thưa anh.
Riêng đối với ông Donald Trump thì ai cũng biết là trước và ngay sau khi bước vào Nhà Trắng thì ông có rất nhiều những tuyên bố có thể nói là gây căng thẳng trong cái quan hệ Mỹ-Trung. Và trước cuộc gặp này thì ông Donald Trump có nói rằng là đây sẽ là một cuộc gặp khó khăn. Ông có thể phân tích thêm về cái khó khăn của Donald Trump?
Vâng, cái khó khăn đầu tiên mà các nhà bình luận Mỹ cũng như là tôi đã nhìn thấy trong khoảng chừng một tuần lễ trở lại đây là về vấn đề Bắc Triều Tiên. Khi mình nói chuyện đây thì báo chí Mỹ và tất cả các nhà bình luận đều cho rằng là cái vấn đề mà khó khăn nhất của ông Donald Trump khi nói chuyện với ông Tập Cận Bình ngày hôm nay là làm sao mà Trung Quốc có thể kiềm chế được Bắc Triều Tiên để không có những cái hành động khiêu khích đối với Nam Hàn, cũng như là Nhật Bản, cũng như là cái an ninh của cái vùng Đông Á. Dưới thời ông Tổng thống Obama 8 năm, đã có những cái cuộc thương thuyết, đã có những cái cuộc thảo luận giữa 6 bên để giải quyết vấn đề ngăn chặn Bắc Triều Tiên sử dụng vũ khí nguyên tử. Bên phía của Bắc Triều Tiên thì họ không quan tâm đến những cái lời đe dọa đó, họ vẫn chế tạo những cái hỏa tiễn, tiếp tục thử những cái hỏa tiễn mà có tầm bắn xa cũng như là có thể đe dọa trực tiếp sang bên thủ đô của Nam Triều Tiên cũng như là Nhật Bản. Họ còn đe dọa là nếu xảy ra chiến tranh mà Hoa Kỳ dính vào thì họ có thể bắn cái hỏa tiễn tầm xa có thể tấn công vào nước Mỹ một cách dễ dàng. Thì điều đó là cái điều làm cho nước Mỹ e ngại, và cái nước mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Triều Tiên không ai khác hơn là nước Trung Quốc. Và giờ đây ông Tập Cận Bình sẽ nói chuyện với ông Donald Trump, và ông Donald Trump cũng như là các viên chức của Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đã hé lộ rằng là mọi chuyện sẽ đặt ở trên bàn thảo luận vào ngày hôm nay. Ưu tiên số 1 của ông Donald Trump ngày hôm nay sẽ là vấn đề Bắc Triều Tiên và làm sao Trung Quốc phải có hành động. Thực tế Trung Quốc không thể thờ ơ, bởi vì Trung Quốc là cái nước tiếp tế về vấn đề kinh tế cũng như là Bắc Hàn sống được là nhờ bên Trung Quốc. Mà giờ đây Trung Quốc nắm cái hầu bao đó mà nếu mà không siết chặt lại thì nước Mỹ phải hành động. Đấy là cái đe dọa của bên phía Hoa Kỳ giữa thời ông Donald Trump trong mấy tuần lễ vừa rồi. Và ông Donald Trump cũng như là ông Bộ trưởng Ngoại giao và cũng như là ông Bộ trưởng Quốc phòng đều nói rõ rệt là Hoa Kỳ không cần đợi một nước khác, mà Hoa Kỳ có thể hành động một mình để mà trừng phạt Bắc Triều Tiên. Thì điều đó là cái điều mà quan hệ nhất trong ngày hôm nay thảo luận, nhưng mà cũng rất là khó khăn đặt ra.
Ngoài vấn đề Bắc Triều Tiên ra, một hồ sơ khác đó là hồ sơ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Có lẽ dưới thời ông Donald Trump mới lên trở thành gai góc. Vậy hồ sơ này sẽ được xử lý thế nào ạ?
Cái vấn đề mậu dịch giữa bên phía Hoa Kỳ và bên phía Trung Quốc đó, nó có một cái sự bất bình đẳng ở cái chỗ là Trung Quốc đã đánh thuế cao những hàng của Mỹ nhập cảng vào Trung Quốc. Ngược lại thì Trung Quốc lại bán hàng giá rất rẻ sang bên phía Hoa Kỳ cũng như là các nước khác và làm thiệt hại cho nền kinh tế. Trong thời vận động tranh cử đó, thì ông Donald Trump đã nói một cái rất rõ rệt là chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận một cái chính sách mậu dịch mà chỉ có lợi cho một phía, còn chúng ta bị thiệt hại, làm cho công nhân thất nghiệp, nhiều công ăn việc làm của nước Mỹ đã di chuyển sang bên Trung Quốc giúp cho Trung Quốc giàu có, mà Trung Quốc ngược lại thì lại đối xử với hàng hóa của nước Mỹ một cách tồi tệ như thế thì chúng ta không thể chấp nhận được. Và hồi đó ông đã đe dọa sẽ đánh thuế vào hàng nhập cảng từ bên phía Trung Quốc vào nước Mỹ từ 45% trở lên. Nhưng mà sau đó các nhà kinh tế của nước Mỹ đều cho rằng là cái chính sách đó là cái chính sách chỉ có làm hại cho dân Mỹ, là vì người dân Mỹ mua hàng nhiều của người Trung Quốc và hàng hóa của Trung Quốc tràn ngập tất cả mọi nơi trên thị trường Hoa Kỳ. Sẽ rất khó khăn là làm sao để hai bên thương lượng với nhau để có thể quân bình được cái vấn đề mậu dịch cho nó công bằng, cho nó hợp lý. Nước Mỹ không thể nào mà theo cái đường lối của ông Donald Trump là đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Đặt cái vấn đề nước Mỹ phải đi theo một cái chính sách là lãnh đạo cầm đầu. Chúng tôi muốn cái gì thì các anh phải làm theo chúng tôi cái điều đó. Và cái chính sách là cái chính sách một số các nhà bình luận về kinh tế nổi tiếng của nước Mỹ đều cho rằng là không hợp lý và sẽ làm gây khó khăn và sẽ gây ra một cái chính sách được gọi là bảo thủ về vấn đề kinh tế thì rất là nguy hại. Vì vậy cho nên là trong cái hội nghị quốc tế mới đây đó, ở tại Davos Economic Forum, đó tức là một cái cuộc thảo luận về vấn đề kinh tế thế giới đó, thì ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cổ võ chính sách mậu dịch tự do, nhưng mà ông ấy nói rằng nếu mà theo đuổi một chính sách mậu dịch mà bảo hộ như vậy đó, thì không khác gì là mình tự nhốt mình vào trong một cái căn phòng. Đó là cái điều mà nếu ngày hôm nay không thảo luận thì ngày mai sẽ thảo luận. Ông Donald Trump đã chỉ trích chính sách tiền tệ của Trung Quốc trong thời tranh cử. Và ông nói đi nói lại rất nhiều lần là ông nói rằng là chúng tôi sẽ làm mọi cách để buộc Trung Quốc phải thay đổi đường lối, nếu không chúng ta sẽ dùng những biện pháp trừng phạt. Thì giờ đây liệu là ông Donald Trump có làm được điều đó hay không trong những cuộc họp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình.
RFI xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên và thương mại phủ bóng thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tổng thống Philippines thông báo triển khai quân đội tại các đảo đang có tranh chấp trên Biển Đông. Nga và phương Tây đọ sức tại Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng chính quyền Donald Trump cũng cứng rắn với Nga như thời Obama? thượng đỉnh Trung Mỹ, cuộc gặp đầu tiên và khó khăn nhất của Tổng thống Donald Trump. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington, Hoa Kỳ. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc gặp đầu tiên giữa nguyên thủ của hai siêu cường trên thế giới Donald Trump, Tập Cận Bình là tâm điểm phần trang thời sự quốc tế của các tờ báo Paris trong ngày. La Croix và Les Echos cùng nói đến không khí căng thẳng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong 24 giờ sắp tới. Báo Le Monde và Libération thì nhấn mạnh ngoài những khác biệt về phong cách, hai nguyên thủ này thực ra đều cần phải có nhau. Cả hai cùng muốn lợi dụng cuộc tiếp xúc được coi là nhạy cảm tại Florida để ghi điểm với công luận ở trong nước. Donald Trump, Tập Cận Bình cùng trong tình huống khá giống nhau.
Tổng thống Mỹ đang cần củng cố uy tín trước một quốc gia mà từ trước tới nay ông từng coi là một mối đe dọa đối với quyền lợi của người dân Hoa Kỳ. Hibiration nói rõ hơn. Sau nhiều thất bại ê chề trong chính sách đối nội, nhất là trong kế hoạch cải tổ luật bảo hiểm y tế, ông Trump cần ghi một bàn thắng về mặt ngoại giao với Trung Quốc.
Để làm được điều này thì Tổng thống Mỹ cần tránh mọi sơ sót về mặt lễ tân. Chính vì thế mà từ nhiều tuần qua, nhân viên của Mỹ và Trung Quốc đã giáo diết làm việc chung với nhau. Bắc Kinh rất lo ngại Tổng thống Mỹ làm ông Tập Cận Bình mất mặt, chẳng hạn như là không bắt tay nguyên thủ Trung Quốc trước ống kính của báo chí thế giới, như điều đã từng xảy ra khi mà chủ nhân Nhà Trắng tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tháng trước. Về phía Chủ tịch Trung Quốc, thì vài tháng trước Đại hội Đảng, ông Tập Cận Bình cũng phải chứng minh với công luận ở Bắc Kinh rằng ông biết cách nói chuyện với tân chủ nhân Nhà Trắng mà không nhượng bộ quá nhiều. Mục tiêu của ông Tập Cận Bình là bảo đảm ổn định trong chính sách của Hoa Kỳ với Bắc Kinh, mà ở đó nguyên tắc một nước Trung Hoa duy nhất phải là ưu tiên hàng đầu. Báo Kinh tế Les Echos thì chờ đợi Chủ tịch Trung Quốc sẽ nhượng bộ Tổng thống Mỹ trên một vài hồ sơ mang tính tượng trưng để làm vừa lòng ông Trump với một vài hứa hẹn đem vốn Trung Quốc đầu tư vào Mỹ hay là đặt mua vài chiếc máy bay của tập đoàn Boeing chẳng hạn.
Hibiration gọi những tính toán đó là chiêu bài để hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình thử vê vãn nhau tại bang Florida lần này.
Tỏ thái độ hòa hoãn, nhã nhặn để chiều lòng nhau là một chuyện, nhưng Le Monde đã báo trước, đừng ai chờ đợi sẽ được trông thấy hình ảnh ông Tập Cận Bình đi đánh golf với Tổng thống Hoa Kỳ trong thời gian dừng chân ở bang Florida, như điều mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 2 vừa rồi đã làm. Lãnh đạo Trung Quốc cũng sẽ không nghỉ đêm ở Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng riêng của nhà tỷ phú New York Donald Trump trong 2 ngày làm việc. Thêm vào đó thì đối thoại giữa lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới lại càng thêm phức tạp sau khi mà Bắc Triều Tiên vừa bắn thử tên lửa, đấy như là một khúc dạo đầu cho buổi làm việc đầu tiên giữa hai ông Trump và Tập. Thái độ của Bình Nhưỡng đã đặt Chủ tịch Trung Quốc vào thế khó xử trong lúc mà Washington thì liên tục kêu gọi Bắc Kinh khuyên bảo Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Chưa kể là ngoài vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, thì Biển Đông cũng như là hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ THAAD đặt tại Hàn Quốc cũng là hai cái gai khác trong quan hệ song phương. Có điều, như là ghi nhận của Nhật báo Kinh tế Les Echos, nhượng bộ của phía Trung Quốc nếu có chỉ là mang hình thức bề ngoài, bởi vì Bắc Kinh không thể nào bỏ rơi chế độ Kim Jong-un và Bình Nhưỡng thì luôn là một lá chủ bài trên ván cờ địa chính trị của Trung Quốc. Còn trong cuộc đọ sức về thương mại thì cũng không có gì bảo đảm là Tổng thống Trump sẽ giành lấy phần thắng, đơn giản là vì Mỹ không thể giải quyết nhập siêu với Trung Quốc tới.
Vụ tấn công hóa học tại Syria là đề tài quốc tế thứ nhì nổi bật trong ngày. Báo chí Pháp chú ý đến phản ứng của Mỹ. Washington hoàn toàn thay đổi quan điểm về Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Donald Trump lên giọng với Assad, tựa của tờ Le Figaro. Ở bên dưới là hình ảnh đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc, hai tay cầm hai tấm ảnh trẻ em Syria chết vì chất độc hóa học. Tổng thống Mỹ ngày hôm qua trong cuộc họp báo chung với quốc vương Jordani đã tuyên bố hành động này không thể dung thứ và ông đã hoàn toàn thay đổi quan niệm trên hồ sơ Syria. Tờ báo Pháp nhắc lại, năm 2013 và 2014 thì chính Donald Trump đã gửi hàng chục tin nhắn để kêu gọi ông Obama đứng ngoài xung đột Syria, bởi vì đấy không phải là vấn đề của nước Mỹ. báo Le Monde nhìn thái độ của Tổng thống Hoa Kỳ về thảm họa ở Khan Cheikhoun hôm thứ Ba vừa rồi dưới một lăng kính khác trong bài viết mang tựa đề Trump chỉ trích Bashar al-Assad thế nhưng lại quy trách nhiệm cho Obama. Trong một thông cáo của phủ tổng thống, ông Donald Trump ghi nhận hành động gớm ghiếc của chế độ Damas là hậu quả từ thái độ nhu nhược và thiếu cương quyết của chính quyền trước. Cùng với nội dung này, bức hí họa của báo Liberation vẽ cảnh tổng thống Syria đứng phía sau lưng ông Trump đang than khóc, thiên hạ lại tố tôi phạm tội ác chiến tranh. Ở phía trước, tổng thống Mỹ quả quyết, thế nhưng thủ phạm chính là Obama. Trang nhất của tờ báo đăng ảnh xác trẻ em ngổn ngang. Ở bên trên là hàng tựa, những đứa trẻ của Bashar al-Assad. Liberation không quên lên án cộng đồng quốc tế từ hai năm qua đã để cho xung đột Syria chìm hẳn vào quên lãng. Nước Pháp, trong bối cảnh bầu cử, chẳng mấy ai trong số 11 ứng cử viên tổng thống lên tiếng về thảm họa nhân đạo kéo dài tại Trung Đông. Nhật báo Công giáo La Khoa thì nói đến một sự phẫn uất và bất lực của cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, ngoài những tuyên bố suông về thực chất, thì thế giới có thể làm được những gì để không bao giờ trẻ em hay thường dân vô tội Syria lại phải chết vì vũ khí hóa học nữa? Câu trả lời của La Croix không chút nào lạc quan.
Hồ sơ chính của báo Le Figaro hôm nay được dành để nói về tầm mức quan trọng của các mạng xã hội trong bầu cử Tổng thống Pháp lần này.
Trang mạng cá nhân Facebook của ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen có 1.200.000 người theo. Emmanuel Macron thì không cần dựa vào đảng xã hội để lập ra phong trào tiến bước mà tất cả đều được quản lý qua Internet và mạng xã hội. Thế rồi mạng xã hội cá nhân cũng là phương tiện cho phép ứng cử viên François Fillon giành được thắng lợi trong cuộc tuyển chọn sơ bộ của đảng Những Người Cộng Hòa với ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon, ảnh nổi ba chiều và YouTube là những phương tiện đưa ông đến với cử tri mà không sợ bị khống chế về thời gian như với các phương tiện báo chí truyền thông khác. Thế riêng ứng cử viên của đảng xã hội Benoît Hamon thì Nhật báo Le Figaro xem là nhân vật này thực sự đã bị tụt hậu so với hồi chiến dịch tranh cử đã cách nay 5 năm của ứng cử viên tổng thống khi ấy là François Hollande.
Nếu đã chán với phần thời sự, mời quý thính giả tìm đến với phần trang văn hóa rất phong phú của báo Le Figaro. Paul François Pauli giới thiệu cuốn sách mới về đô đốc Thierry d'Argelieu, cao ủy Pháp tại Đông Dương trong giai đoạn 1945-1947.
Cuốn sách mang tựa đề L'amiral d'Argelieu, le moine soldat du gaullisme, do Bộ Quốc phòng Pháp và nhà sử học Thomas Vesse cho ấn hành, nhà xuất bản Berlin. Tác phẩm gần 600 trang này gửi đến độc giả một bức chân dung của một trong hai vị tướng trung thành nhất với tướng Charles de Gaulle, cùng với Philippe de Hauteclocque, tức là tướng Leclerc, thì Thierry d'Argelieu đã đứng về phía vị anh hùng của nước Pháp từ khi mà de Gaulle khởi động phong trào kháng chiến chống phát xít Đức năm 1940. Tại Đông Dương thì tên tuổi của d'Argelieu có phần bị chìm vào quên lãng và ông thực sự không nổi tiếng bằng tướng Leclerc. Cũng tại Đông Dương, tướng d'Argelieu và Leclerc đã bất đồng sâu rộng về chính sách của Pháp đối với Hồ Chí Minh. Với đô đốc d'Argelieu, chủ nghĩa cộng sản và phát xít thì không khác nhau bao xa và cả hai đều cần phải bị tiêu diệt vì những lý do tôn giáo và chính trị. Tướng d'Argelieu không chấp nhận khoan nhượng với Việt Minh một chế độ được cả Liên Xô lẫn Trung Quốc viện trợ về mặt quân sự. Khi mà tướng de Gaulle rút ra khỏi nền đệ tứ Cộng Hòa thì cũng là thời điểm mà d'Argelieu rửa tay gác kiếm về ở ẩn trong một tu viện ở vùng Bretagne, miền đông bắc nước Pháp cho đến ngày ông qua đời, mùng 7 tháng 9 năm 1964. Từ căn phòng trong tu viện của ông nhìn ra là biển cả. Là mênh mông, là trời cao gió lộng, là cả cái thế giới của đô đốc d'Argelieu.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thanh Hà. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự, Jean-Luc Mélenchon, nhà hùng biện bất khuất trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, tạp chí do Trọng Nghĩa thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Càng gần đến vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23 tháng 4, các ứng viên càng ra sức vận động. Trong số 5 người được gọi là lớn, nhân vật nổi bật nhất trong một vài tuần lễ này là ông Jean-Luc Mélenchon, ứng viên thường được liệt vào diện cực tả, đại diện cho phong trào được chính ông mệnh danh là nước Pháp bất khuất, La France Insoumise, và được Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ. Jean-Luc Mélenchon đã gây được sự chú ý nhờ tài hùng biện. Một ví dụ mới nhất được thấy trong cuộc tranh luận trực tiếp truyền hình hôm 4 tháng 4 vừa qua, tập hợp 11 ứng cử viên lớn nhỏ. Một cuộc thăm dò dư luận qua Internet thực hiện ngay sau cuộc tranh luận đã cho thấy rằng ông Mélenchon được đánh giá là người có sức thuyết phục nhất, hơn cả đối thủ Emmanuel Macron, cũng nổi tiếng là có tài thu phục nhân tâm. Cùng ngày, kết quả một cuộc thăm dò ý định bầu của cử tri do hãng Ipsos Fidusial thực hiện cũng cho thấy rằng ông Mélenchon là ứng cử viên duy nhất trong số 5 ứng cử viên lớn được thêm cử tri ủng hộ, tăng 2% so với một tuần lễ trước đó. Ở hai vị trí đầu của cuộc thăm dò vẫn là hai gương mặt quen thuộc là ứng cử viên Marine Le Pen, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia, và Emmanuel Macron, phong trào Tiến bước. Điều đáng ghi nhận là nếu thoạt đầu ông Mélenchon đứng cuối bảng trong số 5 ứng cử viên chủ chốt, thì giờ đây với 16% ý định bầu trong cuộc thăm dò Ipsos Fidusial, ông đã vượt qua ứng cử viên của Đảng Xã hội và Đảng Xanh là Benoît Hamon, vươn lên hạng tư, và nhất là bám sát ứng viên cánh hữu và đảng Những Người Cộng Hòa François Fillon, chỉ còn hơn ông được 2 điểm. Ở vào tuổi 66, đây không phải là lần đầu tiên mà Jean-Luc Mélenchon lao vào cuộc đua tranh chức Tổng thống Pháp. Năm 2012, ông đã từng là ứng cử viên, và khi ấy được 11,1% phiếu bầu nhân vòng 1, đứng thứ 4, và thua khá xa François Hollande, Nicolas Sarkozy và Marine Le Pen. Rút kinh nghiệm từ lần tranh cử đó, năm nay ông Mélenchon đã chuẩn bị chiến dịch vận động một cách bài bản, thành lập phong trào La France Insoumise, nước Pháp bất khuất, rất năng động trên hiện trường và trên Internet. Khi phong trào tự nhận là có được hàng trăm ngàn cảm tình viên, nhiều phản ứng hoài nghi đã xuất hiện. Thế nhưng, ngày 18 tháng 3 vừa qua, phong trào nước Pháp bất khuất đã cho thấy là họ không hề nói ngoa. Cuộc tuần hành mà ông Mélenchon tổ chức, đi từ quảng trường Bastille đến quảng trường République ở Paris, với hàng chục ngàn người tham dự, 130.000 người theo ban tổ chức, đã được mọi nhà quan sát đánh giá là một thành công. Cuộc tập hợp đó là dịp để phong trào nước Pháp bất khuất biểu dương lực lượng và để cho lãnh đạo phong trào nêu bật cương lĩnh tranh cử của mình, tập trung trên những yếu tố căn bản, từ việc thiết lập nền đệ lục Cộng hòa, Sixième République, cho đến ý muốn rút nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu và NATO. Trên diễn đàn, Jean-Luc Mélenchon tuyên bố:
Merci. Est une manifestation politique, une insurrection citoyenne contre la monarchie présidentielle.
Phong trào của chúng ta là một biểu hiện chính trị, một sự nổi dậy của công dân chống lại chế độ quân chủ tổng thống. Trong đám đông cảm tình viên của phong trào tập hợp về đây, ước muốn nổi dậy chống lại các định chế bị cho là đã xa rời quần chúng, cũng không ít. Jean-Numain Ducange, sử gia chuyên về các phong trào cánh tả tại Đại học Normandy, cho rằng đề án chính trị của ông Mélenchon là kết liễu nền đệ ngũ Cộng hòa mà ông cho là không chính đáng, để tiến tới cái mà ông gọi là nền đệ lục Cộng hòa. Ông Ducange phân tích như sau.
Le passage de la 5e à la 6e s'effectuerait par la médiation d'une assemblée constituante. Alors,
việc chuyển từ nền đệ ngũ qua nền đệ lục Cộng hòa, theo ông Mélenchon, sẽ được tiến hành thông qua một quốc hội lập hiến. Đây không phải là cái gì mới lạ. Chúng ta vẫn đi theo chiều hướng mà cuộc cách mạng Pháp năm 1789 đã vạch ra. Theo đó, để thiết lập một bản hiến pháp mới, dân chủ hơn, cho phép những người làm công ăn lương nhiều quyền lợi hơn, cho quyền thải hồi các đại biểu dân cử không xứng đáng, vân vân. Tất cả những thay đổi đó đều cần phải thông qua một hiến pháp mới, mà muốn làm ra hiến pháp mới đó thì lại phải thông qua một quốc hội mới có đầy đủ tính đại diện và quốc hội này soạn ra bản hiến pháp mới đó. Sự tồn tại của một quốc hội lập hiến đã từng được thấy nhiều lần trong lịch sử nước Pháp. Và có một điểm quan trọng khác cần lưu ý, đó là theo Mélenchon, chức tổng thống có thể sẽ vẫn tồn tại trong tương lai, nhưng quyền hạn của tổng thống sẽ không còn như hiện nay. Điều mà ông Mélenchon rất đả phá, đó là chế độ tổng thống do bản hiến pháp năm 1958 quy định, dành cho tổng thống Cộng hòa Pháp quá nhiều quyền hạn, với vai trò của tổng thống nằm ở vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị hiện nay.
Beaucoup de pouvoir au président de la République, donc c'est tout à fait important, c'est central même dans le dispositif politique actuel.
Thành lập nền đệ lục Cộng hòa đã trở thành yếu tố hàng đầu trong cương lĩnh chính trị của Jean-Luc Mélenchon. Ông sẵn sàng xóa bỏ cái hệ thống đã làm nên sự nghiệp chính trị của ông, từ Thượng viện cho đến Bộ Huấn nghiệp, và bây giờ là Nghị viện châu Âu. Để có thể thực hiện mong muốn thay đổi triệt để của mình, Jean-Luc Mélenchon đã bắt đầu bằng việc cắt đứt sợi dây gắn liền ông với Đảng Xã hội trong ròng rã 32 năm. Điều đã được ông thực hiện nhân Đại hội Đảng Xã hội năm 2008 ở thành phố Reims, miền đông bắc nước Pháp. Đối với Stéphane Hayes, phóng viên chuyên trách mảng chính trị Pháp trên báo mạng Mediapart, đồng thời là tác giả một quyển tiểu sử của Mélenchon được nhà xuất bản Robert Laffont phát hành, thì ngay từ năm 2005, ông Mélenchon đã cảm thấy không thoải mái với xu thế bị ông cho là hữu khuynh thỏa hiệp của Đảng Xã hội. Bên cạnh đó, ông còn nhận thức được rằng ông có tài thu phục quần chúng. Hai yếu tố đó đã thúc đẩy ông rời bỏ Đảng Xã hội.
Il fait le constat qu'il n'est plus possible de sauver le Parti socialiste.
Ông ấy đã ghi nhận không tài nào cứu vớt được Đảng Xã hội, hiện đang sa vào hướng đi theo chủ nghĩa tân tự do hay là chủ nghĩa xã hội dân chủ. Đây là một xu hướng mà những người như François Hollande, Pierre Moscovici hay Dominique Strauss-Kahn chủ trương. Bản thân ông Mélenchon đã thấy là ông cần phải từ bỏ Đảng Xã hội. Ngay sau cuộc trưng cầu dân Ý về châu Âu năm 2005, ông Mélenchon lúc ấy là một trong những người chủ trương bác bỏ bản hiến pháp châu Âu. Và chiến thắng của câu trả lời không đối với bản hiến pháp châu Âu vào lúc ấy mà những người bỏ phiếu chủ yếu thuộc cánh tả đã củng cố thêm quyết tâm của ông Mélenchon là cần phải làm một cái gì khác. Hơn nữa, khi tham gia cuộc vận động cho cuộc trưng cầu dân Ý về bản hiến pháp châu Âu trong một mặt trận thống nhất của cánh tả, ông Mélenchon đã nhận ra rằng những phát biểu của ông rất được cử tọa tán thưởng và vỗ tay hoan hô. Là người không hề thấy là mình kém cỏi, ông Mélenchon đã đánh giá rằng thời cơ chín muồi và đến lúc ông phải ra tay để tô thêm một chút màu đỏ cho lý tưởng của Đảng Xã hội.
Đối với giới quan sát, căn cứ vào tình hình hiện nay, khả năng ứng viên của nước Pháp bất khuất vượt được vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống sắp tới để bước vào vòng 2 hầu như không có. Động lực đang giúp ông vươn lên đã phát sinh quá trễ, vì chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa là đến ngày bỏ phiếu. Đối với Jean-Luc Mélenchon, vượt qua được ứng cử viên cánh hữu François Fillon để đứng thứ 3 đã là một thành công vượt bậc, và đấy là một điều nằm trong tầm tay của ông.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Nghĩa. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, hố chôn 800 trẻ tại Ireland, nhà nước và giáo hội bị lên án, tạp chí do Minh Anh biên soạn.
Tạp chí Xã hội.
Kính thưa quý vị, xứ Ireland một lần nữa phải đối mặt với một quá khứ không mấy gì vinh quang, một phát hiện rùng rợn ở phía tây Ireland. Thứ Sáu, 3 tây tháng 3 vừa qua, một khối lượng lớn xương người đã được khai quật bên trong khu trại tế bần, nơi đón nhận những bà mẹ trẻ độc thân công giáo ở thành phố Tuam. các bộ xương này được tìm thấy trong một hầm ngầm của một trại tế bần do tu viện Bonsoku quản lý. Đây rõ ràng là bằng chứng vật chất cụ thể mà các nhà điều tra đã tìm thấy trong khuôn khổ cuộc điều tra được đặt tên là Hố chôn 800 trẻ kéo dài từ 3 năm qua. Đó là những đứa trẻ được sinh ra trong những điều kiện bần hàn hoặc ngoài giá thú, và dường như tất cả những đứa trẻ này đã chết do bị các bà sơ phụ trách trẻ mồ côi ngược đãi trong suốt giai đoạn từ những năm 1920 đến thập niên 1960 của thế kỷ trước. Trả lời Fanny Leonor Cruze, phóng viên đài RFI, nhà sử học Catherine Cochles hồi tưởng lại việc phát hiện hố chứa 800 hài cốt trẻ em ra sao.
Tôi bắt đầu công việc bằng cách tiến hành nghiên cứu tài liệu lịch sử. Thế rồi trong quá trình nghiên cứu, tôi đã hiểu ra là những người ở trong trại mồ côi này được đối xử ra sao. Những bà mẹ trong thời gian nuôi con vừa sinh đã bị giam hãm trong trại tế bần ở đó ra sao. Thế rồi sau đó, các bà mẹ phải để lại con ở nơi đó và phải ra đi. Tôi chưa từng nghe thấy những sự việc như vậy trước khi tiến hành các nghiên cứu tìm kiếm này. Càng nghiên cứu tìm hiểu, tôi càng hiểu ra là ở đó người ta đã phải chịu nhiều khổ đau. Thế rồi tôi phát hiện ra là ở bên trong khu tòa nhà này, trước đây có một nghĩa địa. Tôi tiếp tục tìm kiếm, và rồi cuối cùng thì phát hiện ra rằng rất nhiều trẻ em đã chết ở nơi này, dường như là do ngược đãi. Thế nhưng, tôi lại không tìm thấy mộ, không có mộ phần của những đứa trẻ đó. Tôi dùng một bản đồ rất cũ của khu vực này để nghiên cứu, và tôi đi đến kết luận là những đứa trẻ đó được chôn ở ngay bên trong trại mồ côi.
Thật ra, người dân Tuam đã phát hiện ra hố chôn đầy ắp xương người này vào năm 1975, khi những tấm bê tông che đậy bị vỡ rời ra. Nhưng cho đến lúc có nghiên cứu của bà Catherine Cochles, thì không ai màng đến chuyện thẩm định danh tính nạn nhân và số lượng. Thậm chí trong một thời gian dài, họ còn nghĩ rằng đó là hài cốt các nạn nhân trong nạn đói khủng khiếp ở Ireland kể từ năm 1840. Thông tín viên Julian Lagasse tại Dublin cho hay, những thông tin mới về vụ phát hiện các hài cốt đã làm dấy lên một làn sóng xúc động tại Ireland.
Oui, c'est une indignation très grande et très largement partagée. On savait que 800 enfants sont morts durant leur séjour.
Quả thực là thông tin về vụ này làm dấy lên một làn sóng công phẫn mạnh mẽ và lan tỏa rộng rãi. Việc phát hiện các hài cốt của những trẻ nhỏ bị vứt trong một bể chứa phân cũ đã tạo ra một hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ, phũ phàng. Thủ tướng Ireland nói đó là một buồng hầm kinh hãi và trên Internet có nhiều bình luận bày tỏ sự tức giận và ghê sợ. Đúng là ở đây ai cũng biết về sự tồn tại của các khu trại tế bần đón nhận các bà mẹ trẻ đơn độc và con cái của họ. Nhưng giờ đây câu chuyện này lại được bổ sung khía cạnh chết chóc và làm dấy lên những câu hỏi về đạo lý. Đương nhiên, có rất nhiều các lời chỉ trích và yêu cầu làm rõ vụ việc.
Vấn đề đặt ra ở đây là không phải nhà nước không biết gì về điều kiện sinh sống và cách đối xử thậm tệ của những người quản lý trại tế bần đối với những người phụ nữ và những đứa trẻ bạc mệnh. Một báo cáo năm 1994 đã mô tả rõ một trại tế bần quá tải có đến 333 người sinh sống, trong đó có 271 trẻ nhỏ và 61 bà mẹ độc thân. Báo cáo nhận thấy đó là những đứa trẻ ốm yếu, gầy còm và bụng ỏng, dấu hiệu của chứng suy dinh dưỡng. Tỷ lệ tử vong ở những trại tế bần này là khá cao. Tại Ireland trong những năm 1930, 1/4 số trẻ sinh ngoài giá thú đều bị chết yểu. Năm 2014, khi vụ việc được phát hiện, đài truyền hình France 24 cho một bài viết đề tựa "Vụ bê bối về những đứa trẻ của tội lỗi gây chấn động Ireland" đã thu thập được một số lời chứng. Cô Veronica ra làm chứng với tên giả là một trong những nạn nhân của xã hội công giáo bảo thủ ở Ireland trong thế kỷ trước, có chữa ngoài giá thú vào đầu những năm 70. Cũng như những người khác, cô bị coi là người đàn bà hư hỏng và bị cưỡng bức đưa đến nhà hộ sinh Bessborough, thành phố Cork, ở miền nam Ireland, để sinh con một cách bí mật ở đó. Sau vài tháng ở trong tu viện cùng với con gái Marie Lucy, người ta mang con gái cô đi bệnh viện với lý do đứa trẻ được chuẩn đoán là có bệnh tim. Đứa trẻ không bao giờ từ bệnh viện trở về nữa, và người mẹ cũng không hề được tới thăm con. Cô Veronica nói, xin trích, theo họ thì con gái tôi không có mẹ, không một ai thông báo gì cho tôi cả. Trước khi qua đời, con gái tôi không có ai bế ẵm trong tay để vỗ về an ủi cháu trong cơn bạo bệnh. Do đó, kết luận ban đầu này của các nhà điều tra đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích. Nhưng nhắm vào ai? Thông tin viên Julian Lagache cho biết tiếp.
Đương nhiên là nhắm vào những định chế lớn của Ireland như nhà nước và giáo hội công giáo. Chính quyền bị cáo buộc đã phó thác cho những cơ sở tôn giáo việc quản lý những phụ nữ trẻ và con cái của họ bị người thân ruồng bỏ mà không hề kiểm tra xem các trại tế bần này hoạt động ra sao. Thế nhưng những lời chỉ trích và câu hỏi này đặc biệt nhắm vào những giá trị đạo lý, cội nguồn của thực trạng thời đó. Quả vậy, những bà mẹ độc thân và những đứa con sinh ra ngoài giá thú của họ bị coi là hậu quả của tội lỗi đã bị xã hội thời đó lên án. Những bà mẹ trẻ độc thân và con cái của họ chỉ còn biết bám víu vào những trại tế bần này bởi vì gia đình và người thân của họ cảm thấy rất khó xử. Đây cũng là một tấm gương để cả nước ý thức được là có một sự vô trách nhiệm tập thể và nhận thấy đối với giới luật, người ta đã nhắm mắt cho qua các trại tế bần tồi tàn, thiếu thốn, hòng che giấu sự tồn tại của những con người bị ruồng bỏ và đôi khi cả cái chết của những đứa trẻ không được xã hội chấp nhận.
Một thời lịch sử phũ phàng của Ireland, trước áp lực mạnh mẽ đòi làm rõ sự thật, cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục. Người dân mong muốn chính phủ quan tâm, chú ý đến những người còn sống sót từ các trại tế bần, cũng như các đòi hỏi của các nạn nhân này.
Oui, c'est même une réclamation générale. De très nombreuses voix se sont élevées pour réclamer de faire toute la lumière sur cette période sombre en premier lieu.
Đúng vậy, thậm chí đó là một đòi hỏi của toàn quốc. Rất nhiều tiếng nói, nhất là từ phía các nạn nhân, đòi làm sáng tỏ mọi việc trong thời kỳ đen tối này. Rất nhiều bà mẹ hoặc những đứa trẻ sống sót được từ các trại tế bần này đã bị chia lìa hoặc không có đủ điều kiện để tìm lại gia đình mình. Nhiều hiệp hội của các cựu thành viên nội trú trong các trại tế bần này muốn được các bộ phận liên quan tiếp và giải thích. Họ hy vọng sẽ nhận được lời xin lỗi chính thức. Các nạn nhân cũng đòi Ủy ban điều tra được thành lập từ năm 2014 về các hoạt động của những trại tế bần đó mở rộng phạm vi điều tra nhắm vào tất cả các cơ sở tôn giáo kiểu này đã từng tồn tại ở Ireland. Nhìn chung, rất nhiều người, đặc biệt là thông qua các phương tiện truyền thông, đòi phải có một sự chất vấn lương tâm, kể cả cách thức thực hiện các chính sách xã hội hiện nay. Bởi vì rất nhiều người trẻ, nghèo khó, không có bằng cấp hoặc ốm đau, không hề tìm được lối thoát nào trong xã hội đương đại. Và một số nhà trí thức cho rằng hiện nay còn nhiều việc mà Ireland phải làm để giải quyết sòng phẳng quá khứ.
Đương nhiên, với phát hiện mới lần này, một lần nữa xã hội Ireland bị chấn thương mạnh mẽ, và hình ảnh của giáo hội nước này ít nhiều cũng đã bị sức mẻ, vốn dĩ đã bị sa lầy trong các vụ tai tiếng, ấu dâm và bỏ rơi con trẻ. Nhưng muộn còn hơn không, trong lúc chờ đợi, chính phủ và giáo hội có những lời xin lỗi chính thức, một cuộc vận động quyên tiền đã được tiến hành nhằm xây dựng các tấm bia tưởng niệm, trên đó có khắc tên những đứa trẻ đã qua đời. Âu cũng là cách duy nhất để chuộc lỗi và an ủi những linh hồn bất hạnh.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên và thương mại phủ bóng thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tổng thống Philippines thông báo triển khai quân đội tại các đảo có tranh chấp trên Biển Đông. Nga và phương Tây đọ sức tại Liên Hiệp Quốc về vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Phải chăng chính quyền Donald Trump cũng cứng rắn với Nga như thời Obama? Thượng đỉnh Trung Mỹ, cuộc gặp đầu tiên và khó khăn nhất của Tổng thống Donald Trump. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington, Hoa Kỳ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thu Hằng biên soạn. những họa sĩ ghi lại thời gian tại quảng trường Tertre trên đồi Montmartre. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.